tạp chí truyền thanh âm nhạc cuối tuần. Thiên Nga thân chào quý thính giả. Đêm nay, Thiên Nga mời quý thính giả đến với thế giới âm thanh của Lê Văn Khoa và cùng thưởng thức bản giao hưởng Việt Nam 1975 do ông soạn và dàn nhạc Kiev Symphony Orchestra and Chorus trình bày. 1975, vâng, từ cái năm định mệnh đó của dân tộc Việt, nhà soạn nhạc Lê Văn Khoa bắt đầu ấp ủ mong ước viết nên một đại tấu khúc để ghi lại những khúc quanh của lịch sử cận đại Việt Nam từ thời Thanh Bình đến những năm dài chiến tranh và cuộc hành trình bi thảm nhưng đầy dũng cảm của hàng trăm ngàn con người để tìm tới bến bờ tự do. Rồi cũng như biết bao nhiêu người Việt trên xứ lạ, Lê Văn Khoa dần ổn định cuộc sống ở Hoa Kỳ. Vào thời điểm 10 năm tị nạn, ông khởi sự biên soạn, tới khi hoàn tất thì tìm dàn nhạc như mong muốn để tấu lên tác phẩm ấy. Và vào dịp tưởng niệm 30 năm biến cố 30 tháng 4, ông đã trình làng CD Symphony Việt Nam 1975 tại thủ phủ người Việt tị nạn. Với cuốn CD này trên tay, Thiên Nga đã hỏi chuyện nhà soạn nhạc Lê Văn Khoa về những chặng đường mà ông trải qua để thực hiện công trình ấy. Tôi kính chào ông Lê Văn Khoa. Xin ông vui lòng cho thính giả đài RFA được biết là cái công trình này thai nghén từ lúc nào ạ?
Dạ, thì kính chào cô và kính chào quý thính giả. Cái chương trình này thai nghén từ năm 1985, có nghĩa là 10 năm sau khi ly hôn. Tôi hoàn tất vào năm 1995, năm kỷ niệm thứ 20 của ngày ly hôn. Có nhiều dàn nhạc giao hưởng lớn của Mỹ đã trích diễn nhiều phần ở trong đó.
Thế rồi cái lý do vì sao mà ông lại chọn Ukraine làm nơi để thâu âm, trong khi cái xứ đó thì vẫn chưa hết xáo trộn vào cái thời gian đó?
Thưa thì thế này, tôi định thu âm ở Mỹ, nhưng mà ở Mỹ thì mắc quá, mình không cách nào có tiền đủ. Tôi có liên lạc ở Canada, ở Úc, Âu Châu cũng mắc, thì mình chỉ còn có cách ngã qua cái Đông Âu. Tôi có liên lạc với tiệm khác, nhưng mà cuối cùng thì Ukraine liên lạc được với họ và họ nhận lời thực hiện CD này cho tôi. Lý do đó mà tôi phải đi Ukraine.
Liệu một dàn nhạc của người Việt có thể trình diễn được cái tác phẩm này hay không ạ?
Câu hỏi rất hay. Về cái dàn nhạc giao hưởng ở trong nước thì tôi có nghe nói, nhưng mà tôi không nắm vững lắm. Tôi e rằng không đủ nhạc cụ cần thiết để mà thực hiện tác phẩm này. Các dàn nhạc của người Việt ở nước ngoài thì chắc chắn là không đủ nhạc sĩ cũng như nhạc cụ để thực hiện.
Trong thời gian ghi âm ở Ukraine, chắc là cũng có một số chuyện lý thú để kể cùng quý thính giả, xin ông vui lòng chia sẻ.
Chuyện vui và lý thú thì cũng có, bởi vì một tháng ở bên đó thế là cũng có nhiều chuyện lắm. Thí dụ như là đời sống văn hóa, cái ăn uống vân vân. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, tôi thấy rằng các nhạc sĩ họ rất giỏi, và đặc biệt là họ cảm thông được cái nét nhạc của mình. Họ chơi với tất cả cái tâm hồn của họ. Đó là cái điều quý vô cùng.
Vâng, cái dàn nhạc đó gồm có bao nhiêu người ạ?
Chơi dàn nhạc gồm có 60 nhạc sĩ, ban hợp ca thêm 45 người nữa, thành ra trên 100 người đã đóng góp và âm thanh cho cái CD này.
Theo như chỗ tôi được hiểu thì trong đó cũng có hai người Việt Nam.
Vâng, một người là cô Kim Oanh đàn tranh, cô từ Paris qua để mà tiếp tôi thực hiện cái đó. Một người nữa là anh nhạc sĩ Kim Đồng. Cái điều vui là một tấu khúc theo dạng hòa tấu tây phương mà có được những âm thanh của nhạc cụ cổ truyền Việt Nam chúng ta. Dĩ nhiên, cái nét dân nhạc là nó bằng bạc ở trong suốt cả tấu khúc này. Tấu khúc này có 7 hành âm khác nhau, nhưng mà nếu mà muốn chia cho gọn lại thì cũng có 3 phần. Phần thứ nhất diễn tả một cái Việt Nam thanh bình. Ở trong đó chúng ta thấy có hội hè, có đình đám, tình yêu đứa đôi, có nghĩa là rất là nhân bản.
Qua các khúc nhạc của bản giao hưởng, người nghe để những cảm xúc của mình trôi nổi theo vận mệnh dân tộc. Các làn điệu dân ca đưa chúng ta trở lại với những ngày tháng êm đềm. đến hành âm 5 mang tên là Trong đêm thâu, Lê Văn Khoa đã sử dụng kỹ thuật âm thanh một cách hết sức tài tình để diễn tả cảm nhận của ông, như nhà văn Phạm Xuân Đại phát biểu trong buổi ra mắt cuốn CD ấy tại quận Cam. Chiến tranh tới, chúng ta nghe từng bước chân khẽ khàng của những kẻ xâm nhập qua các nốt nhạc ngập ngừng. Các phe nào gây chiến thì bài Quốc tế ca tiến quân ca Sĩ Lai quốc ca vọng lên cho biết, rồi sự chống trả của miền Nam Việt Nam bùng lên với giai điệu hùng tráng.
Chiến diễn ra ở Việt Nam thì chúng ta thấy cuộc chiến tranh Việt Nam không phải đơn thuần chỉ có Nam và Bắc mà có rất nhiều quốc gia tham dự vào. Vì cái đó cho nên tôi có dùng những cái nhạc đề, ví dụ như là Cộng sản quốc tế ca, để nói rằng cả cái khối Cộng sản có dính líu vào đó, rồi quốc ca của miền Bắc để nói là quân đội miền Bắc đã tấn công, rồi những chống trả của miền Nam với sự tham chiến của Hoa Kỳ, thì quốc ca của mỗi quốc gia đó đều được lồng vào để mà nói lên sự tham dự của các quốc gia trong cuộc chiến.
Nhưng rồi cuộc chiến được thu xếp sang bên. Lê Văn Khoa diễn tả đoạn cuối hành âm này bằng câu nhạc ngắn, ngắn ngủn chẳng khác nào trạng thái hụt hẫng của ông cũng như của quân dân cán chính miền Nam chưa diễn biến vào tháng 4 1975. Thẩm định về đoạn đó, ông Gary Smart, giáo sư sáng tác nhạc thuộc Đại học Đường Wyoming, nói: câu nhạc ngắn sau đoạn giao tranh đã thật sự đánh động tâm tư con người. Chiến tranh chấm dứt, nhưng đó lại là bắt đầu của tấn bi kịch chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Kỳ tới, mời quý vị thưởng thức các hành âm sau cùng của bản giao hưởng Việt Nam 1975 và nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa Thi Nga với nhà soạn nhạc Lê Văn Khoa. Chào tạm biệt quý thính giả.